Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 2 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tóm tắt tự sắc Aperuit Illis, người mở trí cho các ông. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Giáo hoàng với người trẻ, chuyên mục mới của Vatican News. Trần Đình sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Giáo hoàng lắng nghe người trẻ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiền đọc tin tức.
Vatican, chiều ngày 1 tháng 10 lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự giờ kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô, khai mạc tháng truyền giáo đặc biệt. Bài đọc tin mừng sau các thánh vịnh được trích từ tin mừng theo Thánh Matthew, chương 25 từ câu 14 đến 33, nói về dụ ngôn ông chủ trước khi đi xa đã gọi các đầy tớ lại và trao cho họ những nén bạc, người được 5 nén, người kia 2 nén, người khác 1 để họ xin lợi. Kết thúc bài đọc tin mừng, Đức Thánh Cha đã có một bài giảng. Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa không yêu cầu chúng ta cất giữ cuộc đời và đức tin của chúng ta, nhưng Ngài mời gọi chúng ta hãy làm cho nó sinh lợi. Tháng truyền giáo đặc biệt này thúc bách chúng ta trở thành những người chủ động với những nén bạc. Không phải như người cất giữ đức tin và nắm lấy ân sủng, nhưng trở thành những nhà truyền giáo. Đức Thánh Cha cũng nói đến cách thức để trở nên những nhà truyền giáo. Trước hết là sống chứng tá về một đời sống biết Chúa Giêsu. Chứng tá là từ khóa có nguồn gốc từ ý nghĩa tử đạo. Các vị tử đạo là những người đầu tiên làm chứng, không phải bằng lời nói mà bằng cuộc sống. Chúng ta phải tự hỏi trong tháng này, chứng tá của tôi thế nào? Về cuối dụ ngôn, Chúa nói, tài giỏi và trung thành đối với người dám làm, và ngược lại, tồi tệ và biếng nhác đối với đầy tớ chỉ biết phòng thủ. Điều tệ mà đầy tớ này phạm phải là không làm điều tốt, có tội vì sự thiếu sót. Chúng ta nhận được cuộc sống không phải để chôn dưới đất, nhưng để đem nó vào cuộc chơi. Thiên Chúa yêu những ai cho đi cách vui tươi. Ngài yêu một giáo hội đi ra. Nếu không đi ra thì không phải là giáo hội. Một giáo hội đi ra không tìm cách bảo vệ sự yên ắng, nhưng trở nên muối đất và men cho thế giới. Đức Thánh Cha nhắc đến 3 tôi tớ đồng hành với chúng ta trong tháng 10 này. Các đấng đã mang lại rất nhiều hoa trái, trước hết là Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Bằng cầu nguyện, Ngài đã thổi cháy hoạt động truyền giáo trên thế giới. Thứ đến là Thánh Francisco Xavier. Ngài khuấy lên nơi chúng ta câu hỏi, chúng ta có ra khỏi vỏ ốc? Chúng ta có thể để lại những tiện nghi vì tin mừng không? Và thứ ba là đấng đáng kính Pauline Jacques, người khởi đầu với tiền lương của mình để lập các hội giáo hoàng truyền giáo. Chúng ta có biến mỗi ngày của chúng ta thành một món quà để làm cho khoảng cách giữa tin mừng và cuộc sống được nối lại không? 3 vị nêu trên, một vị là nữ tu, một linh mục và một giáo dân đồng hành với chúng ta và nói với chúng ta rằng không ai bị loại trừ trong sứ mạng của giáo hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi, can đảm lên, Chúa mong đợi rất nhiều từ bạn.
Roma, trong buổi họp báo hôm 30 tháng 9 vừa qua, cha Federico Lombardi thông báo rằng cha Paul Bere dòng tên, người Burkina Faso, giáo sư Kinh Thánh, và triết gia người Canada Charles Taylor sẽ nhận giải thưởng Ratzinger năm nay. Cha Lombardi, chủ tịch hội đồng điều hành của Quỹ Biển Đức 16, Joseph Ratzinger ở Vatican, giải thích rằng qua việc chọn lựa này, Quỹ Ratzinger muốn đề cao triết học trong suy tư về đức tin trong thế giới hiện đại và thần học châu Phi, nhất là sứ mạng đặc biệt quan trọng của nó đối với việc truyền bá tin mừng và sứ mạng truyền giáo trên lục địa Phi Châu. Cha Bere gia nhập dòng tên năm 1966, cha đậu tiến sĩ Kinh Thánh tại Học viện Giáo Hoàng về Kinh Thánh ở Roma. Từ năm 2007, cha dạy Kinh Thánh tại Học viện Thần học của dòng tên ở Abidjan, bờ biển Nga và hướng dẫn các dự án phát triển thần học ở châu Phi. Cha là chuyên viên của một số thượng hội đồng giám mục, là cố vấn của văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng. Từ năm 2018, cha là thành viên của Ủy ban Quốc tế về đối thoại với Anh giáo. Triết gia Công giáo Charles Taylor sinh tại Montreal, đậu tiến sĩ triết học tại Đại học Oxford. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng. Ngoài lịch sử triết học, ông còn nghiên cứu về triết học chính trị và khoa học xã hội. Ông có những đóng góp nổi tiếng trong các lĩnh vực về chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa quốc tế và mối quan hệ giữa các tôn giáo và thế giới hiện đại, đặc biệt là đề tài về sự tục hóa.
Torino, ngày 29 tháng 9 vừa qua, các tu sĩ Salesian đã cử hành kỷ niệm lần thứ 150 dòng gửi các tu sĩ đi truyền giáo. Hoạt động truyền giáo của dòng bắt đầu từ năm 1875 theo ý muốn của chính Thánh Don Bosco. Trong thánh lễ cử hành tại đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ ở Torino, 13 nữ tu Salesian và 4 nam tu từ châu Âu, 4 từ Mỹ châu Latin, 12 từ Phi Châu và 16 từ Á Châu đã nhận thánh giáo truyền giáo từ tay cha bề trên tổng quyền Angel Fernede Actime. Đây là thời điểm xúc động đánh dấu cuộc khởi hành của họ đến các miền đất truyền giáo. Trước đó, các tu sĩ truyền giáo của dòng đã tham dự một khóa định hướng tại Cộng đoàn Thánh Tarcisio của dòng ở Roma. Các nhà truyền giáo mới được định hướng về động lực truyền giáo đa văn hóa. Cha Guillermo Palasles, tổng cố vấn về truyền giáo của dòng giải thích, để họ có thể tiếp cận một cách thích hợp với những thách thức đang chờ đợi họ trong bối cảnh nhiệm vụ mới. Nói về sự kiện này, cha Fecklede Actime đã nhắc nhở rằng sở dĩ ngày nay đặc sủng Salesian hiện diện tại 134 quốc gia là nhờ các tu sĩ của dòng. Như những anh chị em này, những người đã mang tin mừng vào thế giới bằng việc giáo dục người trẻ. Cha nói thêm rằng lời mời gọi truyền giáo dành cho mọi cộng đoàn Salesian, ngay cả những cộng đoàn nghĩ rằng mình nghèo khổ nhất, nhưng trong thực tế, họ có món quà là các anh chị em rất quảng đại. Trong dịp cử hành lần sai đi truyền giáo lần thứ 150 này, một viện bảo tàng truyền giáo về các dân tộc được khánh thành ở Torino, nhắm quảng bá về thế giới truyền giáo của dòng Salesian. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1875, nhóm truyền giáo đầu tiên của dòng do cha Giovanni Cagliero hướng dẫn đã lên đường đến miền Patagonia ở miền nam của Argentina để chăm sóc mục vụ cho các di dân người Ý ở Argentina, và họ đã bắt đầu việc loan báo tin mừng ở Bartogolio. Từ năm đó đến nay, trong 150 lần sai đi, đã có tổng cộng 9.523 nhà truyền giáo Salesian lên đường truyền giáo.
Vatican, từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, nhận lời mời của các cha dòng Thánh Francisco, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương có chuyến thăm Thánh Địa. Cuộc viếng thăm diễn ra trong bầu khí dòng Francisco kỷ niệm 800 năm cuộc hành hương vì hòa bình của Thánh Francisco tại Thánh Địa. Tòa khâm sứ Jerusalem cũng đóng vai trò cộng tác trong việc tổ chức cuộc viếng thăm này. Trong những ngày này, Đức Hồng Y sẽ tham gia một số buổi hội thảo và các buổi lễ kỷ niệm. Cụ thể, vào buổi sáng ngày 2 tháng 10, Ngài sẽ có bài tham luận, và buổi chiều, Ngài sẽ cử hành nghi thức long trọng bước vào mộ thánh. Vào sáng ngày hôm sau, mùng 3 tháng 10, Đức Hồng Y sẽ có cuộc gặp gỡ với Đại Mufti tại Mosque de la Lanza. Và vào sáng thứ Sáu ngày 4 tháng 10, tại nhà thờ Đấng Cứu Chuộc, Đức Hồng Y sẽ chủ sự lễ kính Thánh Francisco, Đấng Sáng Lập Dòng. Ngoài ra, Đức Hồng Y Bộ trưởng sẽ gặp gỡ một số tổ chức công giáo đang hiện diện và phục vụ tại thành cổ, như Cộng đoàn Hy Lạp Melkite, Maronite, Trường Các Sư Huynh La San, Sứ Bộ Tòa Thánh, Trường Thánh Giuse và Trung tâm Truyền thông Kitô. Đức Hồng Y cũng sẽ viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ ở Tel Aviv và gặp gỡ các nhân viên mục vụ di dân.
Slovenia, hôm 27 tháng 9 vừa qua, tiến trình điều tra cấp giáo phận án phong trân phước cho vị tôi tớ Chúa Andrei Machen dòng Salesian Don Bosco đã kết thúc. Cha Andrei Machen, người Slovenia, đã từng phục vụ tại Việt Nam và Trung Hoa nhiều năm, từ năm 1935 đến 1979. Vì thế, trong dịp này, trong số nhiều khách mời từ khắp nơi đã đến, có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ và các tu sĩ cùng dòng Don Bosco tại Việt Nam. Sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 9 tại Rakonin, một cuộc gặp gỡ của gia đình Salesian đã được tổ chức để đào sâu những chứng tá của vị tôi tớ Chúa. Cha Cameroni, thỉnh nguyện viên án phong, đã trình bày về cha Machen qua 4 cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Ngài. Sinh ra, được rửa tội, thụ phong linh mục và được trao thánh giá truyền giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe tóm tắt tự sắc Aperuis Illis, người mở trí cho các ông.
Thank you. với tông thư dưới dạng từ sắc Aperus Stilis, người mở trí cho các ông. Đức Thánh Cha thiết lập Chủ nhật thứ ba mùa thường niên dành cho việc cử hành, suy niệm và phổ biến lời Chúa. Văn kiện được công bố hôm qua thứ Hai ngày 30 tháng 9, phụng vụ kính nhớ Thánh Geronimo, cũng là ngày kỷ niệm 1.600 năm ngày mất của dịch giả Kinh Thánh nổi tiếng, người đầu tiên dịch bộ Cựu Ước từ tiếng Hy Lạp sang tiếng Latin. Chính Thánh Nhân là người đã nói, không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích rằng, với quyết định này, Ngài muốn đáp ứng yêu cầu của nhiều tín hữu, muốn giáo hội cử hành Chúa Nhật của lời Chúa. Tự sắc bắt đầu bằng đoạn tin mừng Luca chương 24 câu 45, thuật lại việc Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, trong khi các ông tập hợp, người bẻ bánh với các ông và mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh. Các môn đệ đang sợ hãi và thất vọng, Chúa mặc khải ý nghĩa mầu nhiệm vượt qua. Theo kế hoạch đời đời của Chúa Cha, Đức Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, người từ cõi chết sống lại để trao ban ơn hoán cải và tha thứ tội lỗi. Và người hứa Chúa Thánh Thần sẽ ban cho họ sức mạnh để làm chứng về mầu nhiệm cứu độ này. Đức Thánh Cha nhắc lại những sự kiện và văn kiện quan trọng liên quan đến lời Chúa. Trước hết là Công đồng Vatican II với hiến chế Dei Verbum đã thúc đẩy mạnh mẽ việc tái khám phá lời Chúa. Tiếp đến, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục vào năm 2008 về chủ đề Lời Chúa trong cuộc sống và trong sứ mệnh của Giáo hội. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã viết tông huấn Verbum Domini, thiết lập một giáo huấn không thể thiếu cho cộng đoàn. Tông huấn nói đến đặc tính huấn luyện của lời Chúa được đào sâu, trước hết trong khi cử hành phụng vụ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa Nhật của lời Chúa được bố trí vào thời điểm trong năm, mời gọi củng cố mối tương quan với người Do Thái và cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên của thời gian. Cử hành Chúa Nhật của lời Chúa biểu lộ một giá trị đại kết, bởi vì sách thánh chỉ cho người nghe con đường đi đến sự hiệp nhất, đích thực và vững chắc. Đức Thánh Cha khuyến khích sống Chúa Nhật này như một ngày lễ trọng. Điều cần lưu ý là trong khi cử hành thánh thể, văn bản kinh thánh được cung nghinh để cho những người tham dự phụng vụ thấy được giá trị chuẩn mực của lời Chúa. Vào Chúa Nhật này, các giám mục cử hành nghi thức trao ban thừa tác vụ lời Chúa hoặc ủy thác cho một thừa tác vụ cử hành để nhắc lại tầm quan trọng của việc công bố lời Chúa trong phụng vụ. Trong thực tế, điều quan trọng là cần phải chú ý đến việc chuẩn bị tốt cho một số tín hữu công bố lời Chúa. Cha xứ có thể tìm các hình thức trao kinh thánh cho cộng đoàn phụng vụ để chỉ cho cộng đoàn thấy rằng tầm quan trọng của việc tiếp tục đọc, đào sâu và cầu nguyện với sách thánh. Đức Thánh Cha viết, Kinh Thánh không thể là di sản, bộ sưu tập chỉ dành cho một số người. Người ta hay có xu hướng độc quyền Kinh Thánh chỉ dành cho các nhóm được chọn. Không thể như thế. Kinh Thánh là sách của dân Chúa. Khi chúng ta lắng nghe lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta đi từ sự phân tán và chia rẽ đến hiệp nhất. Lời Chúa hiệp nhất các tín hữu và làm cho họ trở thành một dân duy nhất. Trong dịp này, Đức Thánh Cha tái khẳng định tầm quan trọng của việc chuẩn bị bài giảng. Đức Thánh Cha viết, các vị mục tử có trách nhiệm lớn trong việc giải thích Kinh Thánh, giúp người nghe có thể hiểu bằng ngôn ngữ đơn giản phù hợp. Thực tế, đối với nhiều tín hữu thì đây là cơ hội duy nhất để họ nắm bắt được vẻ đẹp của lời Chúa và suy niệm lời Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Giải thích Kinh Thánh không thể thực hiện theo kiểu ứng biến. Trái lại, các nhà giảng thuyết phải quyết tâm không đi xa quá hoặc ra ngoài nội dung của các bài đọc. Khi chúng ta dừng lại, suy niệm và cầu nguyện trên chính sách thánh, chúng ta có thể nói bằng trái tim và đi vào tâm hồn những người lắng nghe. Liên hệ đến sự kiện các môn đệ trên đường Emmaus, Đức Thánh Cha nói, không thể tách rời mối tương quan giữa sách thánh và thánh thể. Kinh Thánh không phải là một bộ sách lịch sử, nhưng Kinh Thánh được viết ra vì ơn cứu độ con người. Tính lịch sử của sách thánh không làm cho chúng ta quên mục đích đầu tiên, đó là ơn cứu độ của chúng ta. Mục đích này được diễn tả trong Kinh Thánh như một lịch sử cứu độ. Trong đó, Thiên Chúa nói và hành động để gặp gỡ và cứu độ con người khỏi sự ác và cái chết. Để đạt được mục đích cứu độ này, Thánh Kinh dưới tác động của Chúa Thánh Thần đã biến lời của con người thành lời Chúa. Vai trò của Chúa Thánh Thần trong Kinh Thánh là nền tảng. Nếu không có hành động của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ dễ có nguy cơ nhốt bản văn theo chữ viết, khiến cho việc giải thích bản văn trở nên dễ dàng. Vì thế, chúng ta phải cẩn thận để không phản bội đặc tính linh hứng, năng động, thánh thiên của sách thánh. Như Thánh Phaolô nhắc nhở, chữ viết thì giết chết, còn thần khí mới ban sự sống. Đức Thánh Cha nhắc đến những khẳng định quan trọng của Công đồng Vatican II. Theo Công đồng, Thánh Kinh đã được viết ra bởi Chúa Thánh Thần thì cũng phải được đọc và giải thích nhờ chính Chúa Thánh Thần. Với Chúa Giêsu Kitô, mặc khải của Thiên Chúa đã hoàn thành và trọn vẹn, nhưng Chúa Thánh Thần tiếp tục hành động. Do đó, cần phải tin tưởng vào hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng tiếp tục linh hứng khi giáo hội dạy Kinh Thánh, khi huấn quyền giải thích một cách xác thực và khi mọi tín hữu biến nó thành chuẩn mực tâm linh. Nói về việc nhập thể của ngôi lời, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, chúng ta thường có nguy cơ tách rời Kinh Thánh và truyền thống thiêng liêng, nhưng lại không hiểu rằng cả hai là nguồn mặc khải duy nhất. Tin vào Kinh Thánh dựa trên lời hằng sống, không phải trên một cuốn sách. Khi sách thánh được đọc dưới sự linh hứng của cùng một thánh thần đã viết ra, sách thánh luôn luôn mới. Do đó, bất cứ ai được lời Chúa nuôi dưỡng mỗi ngày đều trở nên giống như Chúa Giêsu. Người đó không bị rơi vào hoài niệm quá khứ, cũng không rơi vào những điều không tưởng hướng tới tương lai. Đức Thánh Cha khuyến khích đừng bao giờ làm cho lời Chúa trở nên nhàm chán. Chúng ta phải luôn để lời Chúa nhắc nhở chúng ta theo một cách mới về tình yêu thương xót của người cha đòi yêu cầu con cái sống đức bác ái. Lời Chúa mở mắt chúng ta, mở cho chúng ta con đường chia sẻ và liên đới, cho phép chúng ta thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa làm chúng ta ngạt thở và cằn cõi. Văn kiện kết thúc với tâm tình hướng đến Đức Maria, người đồng hành với chúng ta trong hành trình đón nhận lời Chúa, dạy chúng ta các mối phúc của những người lắng nghe và tuân giữ lời Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết Giáo hoàng lắng nghe người trẻ.
Hân Diệu và Trần Đình chào mừng các bạn đến với chương trình Radio Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn trẻ thân mến, Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng quan tâm đặc biệt tới người trẻ. Trong các buổi gặp gỡ hay trong các chuyến tông du của mình, Ngài vẫn nói với và nói về người trẻ. Hơn thế, Ngài đã triệu tập một thượng hội đồng giám mục về người trẻ với chủ đề Người trẻ, Đức tin và phân định ơn gọi.
Đúng là thượng hội đồng mới diễn ra gần đây thôi. Và các bạn biết không, khi thông báo về việc triệu tập thượng hội đồng này, Đức Thánh Cha đã nói trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô rằng giáo hội muốn đặt mình lắng nghe tiếng nói, đức tin và cả những nghi ngờ, thậm chí là cả phê bình của những người trẻ nữa. Ngài khẳng định rằng chúng ta, giáo hội, phải lắng nghe người trẻ. Và không lâu sau đó, trong sứ điệp gửi cho các bạn trẻ nhân ngày giới trẻ thế giới diễn ra tại Panama vào năm 2018, thì Đức Thánh Cha nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng giáo hội đang quan tâm, cầu nguyện và phản tỉnh về chúng con, những người trẻ. Giáo hội đang khao khát đón nhận và ôm lấy những món quà quý giá mà chúng con đang dành cho Thiên Chúa, cho giáo hội và cho cả thế giới.
Không phải dễ để có thể triệu tập thượng hội đồng giám mục trên toàn thế giới.
Đúng thế.
Nhưng Đức Thánh Cha đã dành hẳn một thượng hội đồng dành cho người trẻ. Trong thượng hội đồng giám mục vừa rồi đó, có đông đảo các bạn trẻ đến từ các hội đồng giám mục thế giới. Trong đó có các tu sĩ nam nữ trẻ, các chúng sinh và các hội đoàn khác nhau.
Đúng rồi, con thấy rất là đông, có rất là nhiều các nước khác nhau mà trong đó có cả Việt Nam nữa.
Còn có các bạn trẻ đại diện cho các giáo hội Kitô anh em và các tôn giáo khác nữa.
Đúng rồi, vậy là có nghĩa rằng là đến từ Anh giáo, nè, đến từ Tin lành và đến từ giáo hội Đông Phương rồi các cái giáo hội khác nữa phải không?
Các bạn ấy đến từ các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, văn hóa, lao động, thể thao, nghệ thuật, các bạn trẻ thiện nguyện ở những vùng ngoại ô. Và còn có cả các chuyên gia, các nhà huấn luyện và đào tạo nữa.
Như vậy là rất đông đó. Mà con thấy Đức Giáo Hoàng đâu chỉ là người dành cho các bạn trẻ Công giáo hay là Kitô giáo thôi đâu. Hình như Ngài cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn trẻ đến từ bốn phương. Những bài nói chuyện của Ngài nhiều khi xuất hiện trên những trang nhất của nhiều tờ báo, nhiều tạp chí lớn. Tất nhiên là các báo Công giáo rồi, nhưng mà còn có cả báo đời nữa. Như là New York Times hay American Magazine. Gặp gỡ tất cả các bạn trẻ và lắng nghe họ chính là cách mà Đức Thánh Cha muốn dựng xây giáo hội. Ngài muốn rằng bằng việc ngồi cùng lắng nghe, cùng phân định và cùng bước đi, giáo hội muốn cho thấy hình ảnh của một Thiên Chúa gần gũi và không bỏ rơi bất kỳ ai. Đã có lần Ngài từng nói rằng những nhà mục vụ cần dành thời gian để lắng nghe người trẻ, những câu hỏi và cả những khao khát của họ nữa.
Đức Thánh Cha cũng nhận được rất là nhiều bức thư chia sẻ từ các bạn trẻ.
Con cũng thấy như vậy.
Và trong đó có một chia sẻ như thế này. Những người trẻ chúng con thiếu những điểm tham chiếu và không ai thúc đẩy chúng con khởi động những năng lực mà chúng con có. Rồi bên cạnh những khía cạnh tích cực của thế giới người trẻ, con cũng thấy những nguy hiểm. Trong đó có rượu nè, ma túy nè, tính dục nè, được dùng như một thứ đồ tiêu thụ. Và rồi bạn thiếu nữ ấy kết luận với một tiếng kêu thế này. Xin giúp thế giới người trẻ chúng con đang ngày càng bị suy sụp.
Và sau đó nói về bức thư này thì Đức Thánh Cha đã chia sẻ. Tôi không biết thế giới người trẻ ngày càng sụp đổ hay không, nhưng tôi thấy tiếng kêu của bạn trẻ này rất chân thành và nó cần phải được chú ý tới. Cả trong giáo hội, chúng ta phải học những cách thức mới để hiện diện và gần gũi với những người trẻ.
Trong một chia sẻ khác, một bạn trẻ cho thấy việc đồng hành và lắng nghe của các tu sĩ đối với mình là quan trọng. Bạn ấy chia sẻ rằng, con cảm thấy điều quan trọng nhất đối với con là sự hiện diện của các tu sĩ giữa người trẻ chúng con, như những người bạn lắng nghe, thấu hiểu, khuyên bảo chúng con.
Con cũng thấy rằng sự hiện diện của các tu sĩ đối với cuộc đời mình là quan trọng, còn không biết đối với Sơn như nào. Nhưng mà trong những năm tháng của tuổi trẻ, có những các tu sĩ hướng dẫn mình thì quả là tuyệt vời.
Còn có người đồng hành như vậy.
Yeah.
Và rồi Đức Thánh Cha nhận thấy những ước ao xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn của các bạn trẻ. Hướng về các bạn trẻ, Ngài đã nhiều lần kêu gọi họ tự do nói những điều trong lòng mình, những ưu tư, bận tâm, trăn trở, những sáng kiến và những ước mơ nữa.
Đúng là không dễ để cho người trẻ tự do nói những điều trong lòng mình. Nhiều khi con thấy rằng người ta nói về người trẻ mà không gọi hỏi họ xem người trẻ thực sự nghĩ gì. Đúng là những phân tích tốt nhất về cuộc sống của những người trẻ đôi khi là hữu ích đó, đôi khi là cần thiết đó. Nhưng mà quả thực là nó không thể thay thế được cho những cuộc gặp gỡ diện đối diện, những cuộc lắng nghe và trò chuyện được.
Và còn có những người nghĩ rằng giữ khoảng cách với các bạn trẻ thì dễ hơn. Vì người trẻ nhiều khi đặt ra những câu hỏi khó trả lời lắm.
Đúng rồi, toàn là những câu hỏi triết học thôi.
Đúng rồi. Nhưng mà với Đức Thánh Cha thì khác. Ngài luôn khẳng quyết rằng tin mừng yêu cầu chúng ta lắng nghe sứ điệp của Thiên Chúa về sự gần gũi, mời gọi chúng ta hãy gặp gỡ nhau đón nhận và yêu mến nhau thực sự, đồng hành với nhau và chia sẻ mà không có sợ hãi.
Đúng thế, Thượng Hội đồng vừa rồi là một cơ hội như vậy để những người trẻ có thể nói tự do những cái suy nghĩ của họ. Vậy một câu hỏi đặt ra đối với chính con, đâu là nền tảng, là nguyên nhân thực sự của việc Đức Thánh Cha quan tâm đến người trẻ và thực hiện hẳn một Thượng Hội đồng về người trẻ như thế? Phải chăng là do vấn đề người trẻ đang là nhức nhối trong xã hội, hay là việc mục vụ cho người trẻ gặp những thách đố? Nhưng không chỉ như thế, niềm tin sâu xa của Đức Thánh Cha là Thiên Chúa đã nhiều lần nói với nhân loại qua người trẻ. Ngài cho thấy, trong Kinh Thánh, lịch sử giáo hội chứng kiến việc Thiên Chúa nói và làm qua người trẻ, như trường hợp của Samuel, trường hợp của David, hay là trường hợp của Daniel chẳng hạn. Chăm sóc người trẻ, theo con thấy thì không chỉ đơn thuần là vấn đề con người thôi đâu, mà là vấn đề từ Thiên Chúa, bắt nguồn từ Thiên Chúa, một đòi hỏi từ Thiên Chúa.
Vậy thì các bạn, nếu Thượng Hội đồng về người trẻ là nơi giáo hội hướng về những câu hỏi của người trẻ và những ước mơ của họ, nếu Đức Thánh Cha đã từng gửi thư cho các bạn qua tông huấn Christus Vivit, thì các bạn cũng đừng ngần ngại lắng nghe những gì Ngài nói với các bạn.
Và nếu các bạn có những câu hỏi hay thắc mắc, những hy vọng và những ước mơ muốn chia sẻ cho Đức Thánh Cha nha các bạn, và các bạn nghe đài bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình này có thể là một nhịp cầu giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ Việt Nam. Hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hứng cho cuộc sống của các bạn nhé.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giáo hoàng và người trẻ @gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.